ra cái thiền đường này khoảng 2 năm tôi mới có cơ hội được tham cấp. Nhìn ngắm lại cuộc sống của chúng ta ở thế gian, không các chiếc thuyền an bờ giữa biển cả. Sống nhồi, kích động, chúng ta phải học thanh tịnh mới có cơ hội tiến hóa, để nhìn lại khả năng của chính mình. Vốn từ thanh tịnh mà ra. Và nếu chúng ta bằng lòng lui về thanh tịnh, chúng ta không thấy sóng gió, không thấy nghịch cảnh. Lúc nào chúng ta thanh tịnh, chúng ta có thể sống an vui trong cuộc sống. Thì tôi thấy mỗi gia đình đều có sự phiền não sai quấy, tại vì họ không lui về thanh tịnh, cảm thấy sự kích động quá mạnh, phiền cả trời đất, phiền cả trời Phật. Thì thật là mình có cái pháp để giữ cái pháp tu trở về với thanh tịnh, cái vốn căn bản của chính mình, phần hồn phải tận hưởng cái lãnh vực thanh tịnh sẵn có để tiến qua, thì đâu có gì đau khổ, chỉ có vui và thôi, vui hòa. Người tu pháp lý vô vi phải thực hành cho đứng đắn để ở gia đình lúc nào cũng vui hòa, thì tâm thức nó đã cởi mở rồi, không có gì kích động. Cuộc đời cảnh thế gian này là kích động và phản động để cho chúng ta học được. Ông trời làm như vậy mới kêu thường xuyên giáo dục chúng ta. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ân sư. Chúng ta có hoàn cảnh, thế nào cũng có kích động, phản động. Có vợ, có chồng, có con, có cái, thế nào cũng có, không có người nào tránh khỏi. Nhưng cái đó là cũng như làn sóng. Mà thử coi chiếc thuyền có vững không? Chiếc thuyền vững thì cứ đi, đi lướt sóng mà đi, hướng về thanh tịnh mới lướt sóng. Nếu không hướng về thanh tịnh không bao giờ lướt được sóng, mà chỉ bị sóng nhồi liên tục rồi không có chủ trương, cũng không có lập trường nữa. Chúng ta tu, chúng ta sẽ tạo ra chủ trương rõ ràng và lập trường cho chủ trương là chỗ nào. Chúng ta từ cái góc vô hình vô tướng thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian trong cảnh hỗn độn. Bây giờ chúng ta lại sống trong cảnh hỗn độn, chúng ta sợ, chúng ta nhập cuộc trong hỗn độn, chấp nhận nhịn nhục thăng hoa, chúng ta không còn hỗn độn nữa. Sống nào cũng an vui. Chúng ta có cái pháp để giải tỏa cái trừ khí trong nội tạng, nội tâm. Ngày hôm nay vô vi đã đáp ứng các bạn rất nhiều về ăn uống cũng lo cho, về thanh lọc cũng lo cho, làm cho mình được khỏe mạnh, diễn năng càng ngày càng dồi dào, người càng trẻ vui. Tu là tu sửa, thì tự nhiên trở về là cái cảnh của chúng ta. Ta lúc mà ra đời làm người đâu có gì đâu, vui mà, không biết giận ai, không biết phiền ai. Bé thơ đâu có biết giận ai, biết phiền ai, mà bây giờ ôm thù hận trong tâm, không giải quyết được. Trách nhóm này, trách nhóm kia, trách nhóm nào, càng trách thì càng lún sâu, càng sửa là càng tiến. Cho nên chúng ta càng sửa càng tiến, chúng ta tu bổ sửa, chúng ta khối óc thì càng ngày càng sáng, càng minh mẫn. Vì chúng ta xa quê hương, ai cũng muốn về quê hương, vì cũng không thể làm gì, để đem cái giới tình thương và đạo đức để suy sở chúng ta. Tôi tin tưởng là ở đây cũng có một số người đã về Việt Nam rồi, thấy cảnh khổ vẫn y như cũ và khó hơn nữa. Thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta phải tìm hiểu tại sao con người lại khổ. Tại vì không tu, không thực tâm, không thấy khả năng của chính họ và thấy khổ. Nếu mà chúng ta bằng làm tu, thấy khả năng chúng ta không có đua đòi nhiều, thì tự nhiên chúng ta không có sự khổ và vui hòa. Đó là chúng ta tu cho thanh tịnh, đem về trao phương pháp này cho tất cả đồng bào quê hương anh em của chúng ta. Và con cha mẹ được học cái pháp này ổn định, không còn cảnh khổ nữa. Xứ chúng ta có mấy chục triệu người dân, mấy chục triệu khối óc, không phải chuyện thường. Mấy chục triệu khối óc mà ổn định, nó đỡ nên được mấy chục triệu khối óc thì sản xuất gì cũng được hết. Khối óc rất nhanh nhẹ, đó là cái vốn thiên nhiên đã cho chúng ta rồi. Mà chúng ta không tìm được cái lối thoát, cái đau khổ mà thôi. Nếu chúng ta lần tìm lối thoát rồi, chúng thấy luật nhân quả rõ ràng. Khi mà hiểu được luật nhân quả thì người ta chấp nhận tiến hóa để sửa chữa và tiến hóa. không bị kẹt nữa. Chút xíu đó là giải thoát cho toàn dân. Mọi người chứng tu, còn chúng sẽ có một ảnh hưởng tốt. Ta cũng là con người, người ta cũng là con người, mà chúng ta phải sao ổn định hơn người khác. Không phải giàu hơn người khác, nhưng mà ổn định hơn người khác. Thì cái đó là để làm gì? Cái đó có hại gì xứ sở, không quả ích quốc lợi dân. Và bất cứ con người nào gần chúng ta cũng sẽ học tốt, và họ trở về khả năng của chuyên truyền họ, không có bị quan khí. Khả năng của con người là vô cùng bất diệt. Tất cả quý vị đã ra đây thấy rõ, cầu cống xe lửa máy bay, óc con người tạo thành, bây giờ chúng ta mang khối óc không ổn định, nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nào, không biết kiểm soát lấy chính mình, và khai triển tâm thức của chính mình. Rồi khi mà chúng ta nói xấu người ta là chúng ta ôm tự ái rồi, càng ôm tự ái càng vấp phải tự ái, và không làm được đại sự. Muốn đủ chuyện, muốn nói này nói kia, nói dữ lắm, nhưng mà làm không được cái gì hết, không có gì thành công. Tại không biết mình, bỏ quên mình, bỏ quên lãnh vực thanh tịnh của chính mình, không được tiến qua, làm sao tiến thân được. Thấy rõ, cõi đời là tạm, không có thật. Vạn sự trên đời là không, khi nhắm mắt rồi là tứ giả học thành, chúng ta thấy tạm nước mưa do đó học thành cái xác con người. Ngày nào tiêu tan đâu còn, chỉ còn vỏn vẹn còn hồn. Thì chúng ta lo tu, lo ổn định còn hồn. Lúc chúng ta chết minh mẫn ra đi dễ dàng. Đã biết là tạm mà còn bám cái chuyện tạm, thù hận của sinh thế gian để làm gì, không nên bám những cái điều đó. Những cái điều đó là tự hại chứ không có tự cứu. Mình phải trở về thanh tịnh, mình phải tự cứu. Thế gian này tắt bạc lắc lời, con không biết mình là ai. Biết ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Làm mình nó bơ vơ là vậy. Là tùng cơ quyết định có lập trường khai thác khối óc. Thế chứ đâu văn minh cho cả Phật. Văn minh là sao mình nghe được, hiểu được. Cả ba khỏi, khi địa nhân mình nghe, mình thông cảm được. Điều văn minh, chứ không phải là đem cái áo tốt, khi mà văn minh không phải. Nó không phải nghe được mà không hiểu được là người đó không có văn minh. Nghe phải hiểu được tận tình, người đó không có phá hoại. Người nghe mà người không hiểu là người phá hoại. Có ác là diễn tả không nổi. Nghe một đường nói một ngã, đạo tư không có đạo tâm. Cho nên con người phải hiểu cái giá trị của chính mình và nhìn thẳng khả năng của chính mình. Mình che cái hoàn cảnh nào để phát triển hoàn cảnh đó. Ở Việt Nam chúng ta sống khác, ra đây sống khác. Ra đây không có chức vụ gì hết, làm bánh làm trái rửa chén cũng làm, nhịn nhục càng nhịn nhục, thấy giá trị tâm thức của con người rõ ràng, là có khả năng, bất cứ hoàn cảnh nào cũng bất diệt. Nhiều người giàu thì giàu ra đây rửa chén, bạn tôi nhiều lắm, nhưng họ ban lâm, họ vui, họ sung sướng, chứ không có phải là buồn, ôm ấp, tôi nào giờ tôi giàu, bắt tôi đi rửa chén tôi không muốn đâu. Nhưng mà bằng lòng xin được đi cho rửa chén họ cũng khỏe. Rửa chén họ nhìn lại cái tâm nó sạch. Chén dơ mà rửa sạch, tâm mình chưa sạch. Thì đó họ ăn nó nhiều. Tuy đã giàu mà ra đây nghèo là họ không có nghĩ tới tiền, tiền tài danh vọng nữa, cái gì cũng bỏ hết. Có cuộc sống tạm, ăn như là từ cuộc sống mà họ tu, họ tìm ra cái chén, họ nắm cái chén không phải cái chén đó là mảnh đất. Mảnh đất mà có thể hội tụ thành cái chén mà thực hiện tâm từ bi giúp đỡ mọi người. Cái chén giúp đỡ mọi người, ai cũng dùng nó được. Quý báo vô cùng, chúng ta là con người mà có khối óc mà không chịu nhịn nhục. Sao đó không giúp đỡ người này, không giúp đỡ người khác. Lý luận đủ chiều mà không phát triển, đó là tự hại, nhưng mà tiến. Tiến hại chỗ nào? Hại cái phần hồn tương lai nhắm mắt chết rồi. Nghĩa là hết minh mẫn, ma quỷ nó dẫn đi, hạ đi. Cảnh nhìn kia cũng rung rợn hơn cảnh bên này. Không được cãi, cấm cãi. Bây giờ hiện tại chúng ta ở đây có cái pháp tu để khai triển khối óc, và thấy rõ khả năng của chính mình. thì mình không có lâm vào cái cảnh tương lai u ơ như vậy mà để cho họ đem đi đâu đi. Tâm thức rõ ràng, thấy rõ mình là một đại trưởng phu nhiên nghiệp to đa để hóa giải nghiệp duyên tại thế gian là đại trưởng, không phải là người lộ thôi. Không tu không hiểu cái người trọc đầu tại sao mới dám cạo trọc đầu, nó cũng anh hùng lắm, nó cạo trọc đầu tại sao nó phê bộ tóc đẹp cho người khác, khuyến rũ người khác, người không. Bây giờ nó khuyến rũ là không có trường tồn, chỉ có hại thôi. Nó cạo trọc đầu để nó nhắc nhở, nó thấy là tâm nó không nghĩ vậy được. Nhưng mà nghĩ đến trời Phật là chỉ phục vụ từ bi và phục vụ tối đa, những thấy rõ cảm thông trời đất đập của chúng ta xuống đập và cả mọi người. Đó là nó đem cái tình người giữa con người và con người, thể hiện giữa tình người rõ ràng. Thì nó vui hòa đâu có bị ngạt. Người mà cho đó động loạn là bị ngạn, địa vị là bị ngạn, không làm được cái gì hết, tự hại mình mà thôi. Cho nên vô vi có cái pháp để giải tỏa những phần muộn sai quấy trong nội tâm, để mà đồng tiến đồng vui. Chúng ta nhiều có đa, chúng ta đang hướng những gì đấy, trời đã giúp chúng ta, mặt trời đã giúp chúng ta thấy rõ. Có góc nào cũng chiếu cho chúng ta. Mặt trời đại từ bi lúc nào cũng đánh thức tâm của chúng ta không thanh tịnh làm sao chúng nhận được. Thờ Phật, thờ tiên, thờ thánh đủ thứ mà không có cái tánh nào mà dính tiên Phật hết. Tự sinh mình là người đời, người phàm mắt thịt, lại Phật rỗ chịu mà chính mình làm Phật không chịu làm. Thì đó, làm sao mình sáng suốt được. Không sáng suốt là gì, ngu muội cái gì nữa. Chúng ta có khả năng tiến tới sáng suốt, phải làm cho chúng ta sáng suốt. Cơ hội cuối cùng làm con người này phải khai thác khối óc, cái tiểu thiên địa này cái gì cũng có, phát triển được tâm linh và hiểu được cơ năng của chúng ta và khả năng của chúng ta sẽ đi tới đâu, bạn không có lo đói nữa. Dùng cho thiên cơ biến chuyển cách mấy, bạn đi tới đâu cũng không có đói. Nếu bạn thực hiện được tâm từ bi và học được những nhục thì không còn đói, không còn khổ, xuống địa ngục cũng không có khổ. Không ai bắt mình ở tù đâu. Nên mình biết ăn năn hối cải, người khai triển tâm linh, tận dụng nguyên năng của trời đất đã ân ban, để tình trời cũng tận độ chứ không có bỏ chúng ta. Cho nên hôm nay tôi về đây gặp số người thân đạo kia có những người mới, tôi mong rằng mọi người sẽ cho tôi những sự thắc mắc trên trường đời, biết bao nhiêu chuyện thắc mắc. Vì hy vọng là tôi có khả năng quá giải và cùng học tiến quá các bạn. Thành thật cảm ơn các bạn.
Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, có phải là một pháp môn tu thiền hay không?
Nó là một pháp cho tất cả mọi pháp. Pháp lý, pháp là khứ giả, phải rành rẽ rõ rệt, vô vi và phải giải thích về không giải thoát được, không không thanh nhẹ, khoa học và ứng dụng trong mọi trường hợp cũng có thể tiến hóa được, kêu bằng khoa học. Quyền bí là nội tâm của chúng ta sẽ mở ra và tự hiểu, tự thức, tự tiến. Phật Pháp là hướng về sự thanh nhẹ mà đi. Phật Pháp là vô danh, không phải đặt cái ông đó mà quỳ lạy hoài thì mình càng ngày càng nặng trược. Phật là vô danh, cho nên mình phải hành tới thanh nhẹ mình mới thấy giá trị của Phật. Phật đã nói Phật đã thành, chúng sanh sẽ thành nếu chịu tu. Không tu thì lăn la đời luôn hồi làm thú vật ma quỷ, lần lần cũng đi tới chỗ thanh nhẹ và học tiếng ở tương lai, nhưng mà nó chậm chút thôi. Thượng Đế có dạy hết, có nắng có mưa là có dạy rồi. Trong có không không đã dạy con người tiến hóa. Trong trước trong thanh cũng đã và đang dạy con người.
Lục phủ ngũ tạng cũng trong cái lục phủ nó cũng chuyển của sáu lục điểm kia, cái ngũ tạng ở đó là cái một chuyển qua đầu ngón tay thấp. Một cái sáu luồng điển tôi vừa cắt nghĩa ở bên trên là lửa, nước, không khí, phát triển, hào quang, linh trạng. Nó bao vây cái ngũ tạng. Mà để cho ngũ tạng vận hành và di chuyển cái cơ thể nào. Còn nó cũng nó bao vây ở bên trong. Khi mà các bạn niệm được Nam Mô A Di Đà Phật nó khai thông rồi thì sáu cái đó là trung tâm quan trọng của cái tiểu thiên địa. Mà niệm thông rồi á thì thuộc về lục thông, sáu cái đó thông là lục thông. Khi các bạn thông được sáu cái đó rồi á thiên biên vạn quan vô cùng chi giác. Nó đi tới cái lục tâm thông. Thấy không? Đệ tử của nhà Phật nó phải có sự thanh nhẹ đó nó mới hấp thụ được cái lời giáo huấn của Ngài. Một chữ của chư Phật, chư Tiên, một chữ của Thánh Điển nói ra đáng ngàn vàng. Càng suy luận càng mở, càng thiền càng thanh tịnh, càng thiền càng học thêm.
Thầy, có một số bạn đạo có trình độ tiếp được điển thiên liêng, nói đúng ra là tự cho là tiếp được điển cha, nói đạo cũng hay lắm. Theo con nghĩ là số lý thuyết đó cũng nằm trong khuôn khổ của thầy dạy, tự cho mình có nhiệm vụ này, nhiệm vụ nọ, sống cao ngạo mà, vui vẻ, tự nhiên. Có những lời nói hăm dọa đối với những người không hưởng ứng phục tùng theo bạn đạo đó. Mỗi lần đến với họ trong tình bạn đạo để học hỏi những quà thương yêu, nhưng sau khi chia tay lúc nào con cũng cảm nhận một tình cảm đối nghịch với nhau, không thoải mái, thanh thản. Một đàn thì rất thương yêu, một đàn khác con tự thấy mình có lỗi không đúng với cách một bạn đạo với người đó. Nhưng nếu con tìm cách sửa đổi một chút nào, thì con nhận lại tất cả những cú sấm sét nóng giận của người đó. Mà trình độ con thì chưa có tự chủ được. Theo trình độ nhỏ nhoi của mình, con chọn một thái độ là tránh mặt. Nhưng con tự biết rằng như vậy cũng không phải là con đường thông nhất. Xin thầy dạy cho con được một lối đi, một thái độ hầu làm tài liệu cho các bạn đạo khác khi gặp trường hợp này.
Cho nên đường lối tôi cũng đi dấn thân trong bảo tôi. Thì những dấn thân trong bảo tôi không? Giữa bạn đạo với bạn đạo nó có trình độ khác nhau, giỏi nhau. Nhưng mà giỏi nhau tôi giỏi trong sâu những thông quan của nhau. Và chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu học nhẫn, mà ta bằng lòng thương yêu, bằng lòng học nhẫn, thì tại sao ta tiếp tục ngồi đó nhìn nhục đi như một tấm từ đi trước mặt một con ác quỷ để thu phục một ác quỷ? Những cha cha đó là ác quỷ. Nếu mà nó không phải ước ác quỷ thì ngược lại ta nhiều bằng chi thi. Bây giờ tại sao chúng ta bỡ ngỡ trên đường đi? Tôi mừng tầm đạo của tâm tạng gặp còn nhiều chuyện nữa chứ. Chúng ta mới tầm đạo mới cái sơ vài ba câu, nhưng mà lòng ta nóng nảy ở cái gì ấy này, hồn ta thấp thỏm, chi chặt chi chưa mở được, ta đã chưa đủ. Nếu chưa đủ thì mình bao phủ đối phương. Chứ thiếu thì ngồi đó học biết gì nhưng mà cái thân quá. Tại sao chúng ta không học? Bảo pháp sơ sơ. Cho nên người này nói rằng cái thiết bị kiểm tra đã khó kiểm tra quý lắm. Thì cha cứ dạy thì con cũng học. Mà cha dạy tập thì con không học, cha dạy đúng là con cứ đi. Mà khi mà cháu muốn được rồi con thấy cha không phải cha mà cha là quỷ á, thì cha phải học con. Một cơ hội trao đổi rất tinh vi và rất tốt, sắp đặt trực tiếp trong cái thềm tiếp thềm chi giác của thần lực. Thì thấy không? Thì khi mà chúng ta còn giận nó còn hờn, nói tôi lui tôi thấy ông đó quá xa tôi sợ quá tôi về nhà tôi tu cho đỡ giận, thì cái cục giận đó lấy ai mà gỡ? Khi mà mình giận những người đó rồi mà biết được rồi
rồi một ngày nào đó mình mới cảm ơn, rồi lấy quán làm ăn, tôi nhờ anh, ta nhờ mày chở tao, mày mới gỡ được cái cục tâm tối của đạo. Bây giờ tâm mình ta chỉ nhờ, hiểu chưa? Cái đó là cái nguyên lý để tiến hóa trên đường đời của chúng ta. Tôi đã nói là hoàn cảnh là ân sư, không thể chối cãi được. Thì rơi vào trong hoàn cảnh đó thì phải thấm nhuần dấn thân trong cái hoàn cảnh đó, thì cái khai thác cái hoàn cảnh đó, thế là chủ bản, không phải là chủ bản, không phải chủ gì. Tại sao người ngoài đường họ gặp mình ở bông xưa, họ chào, họ tử tế, cả ngày gặp ai cũng tử tế, mà gặp cái thằng nhất ngõm này nó nhảy nó nhảy nó chói ấy nhá, thì cái gì, thấy không? Mình có tôi, ông trời mới sắp đặt lao công những thứ. Thằng đó là thằng lao công tới béo và phá đập để chúng ta mở cái núi ra, chúng ta nghe gặp nó được kim cương bất hoại. Thế nên tôi không chết mà anh có chửi tôi có đau đâu, còn anh có giận tôi đâu có sợ, nhưng mà tôi vẫn thương anh. Rồi sao? Rồi tôi đặt được cái nguyện lực nó lên, anh chặt tôi mà tôi không giận, anh phá tôi mà tôi không thích, tôi vẫn đến thôi, tôi vẫn giữ anh, thì vẫn chỉ trọng tâm thương yêu con thì tốt. Tôi không ngửi cái trọng tâm phá hoại con. Anh mà phá hoại được cái gì? Càng không vũ trụ lớn quá mà tôi là thể hiện của vũ trụ mà làm sao nói tôi được.
Con xin phép thầy cho con đặt hai câu hỏi. Do ý nghĩ của con. Trở thành một con người tốt cho xã hội còn không phải dễ thì làm sao trở thành tiên Phật được? Thầy trả lời cho con câu
đó. Muốn trở lại một người tốt, ngay trong gia đình để đừng nói xã hội, có phải cái đức nhịn lực trên hết không? Mình xây dựng được cái đức nhịn lực thì mình mới thấy rõ rằng tôi là người hữu dụng trong xã hội. Em chỉ thấy, cái nhỏ tuổi hơn tôi, nó sai chứ. Anh bữa nay nấu cơm cho anh ăn đi. Tôi đứng vai trò nào trong đây chứ? Tôi đứng vai trò của một người mẹ hiền, tôi phục vụ em hiền. Được, anh sẽ làm được tôi. Anh yên tâm, anh ngồi. Anh sẽ nấu nướng. Những ngôi vị gì nào em thích, em sẽ phục vụ. Hỏi, cái lầm của thằng em hay gì đối với anh? Anh biết rồi. Đối với xã hội, chúng ta ra xã hội cũng vậy. Chúng ta ngay ngang, đã có được. Chúng ta thấy rằng, tôi đang thu nợ của xã hội rất nhiều. Giúp tôi đủ thu nhập. Xã hội không cấp nhà, tôi không có nhà ở. Xã hội không sản xuất xe hơi, tôi không có xe hơi. Xã hội không may áo, tôi không ra áo mặc. Tôi đang thu nợ của xã hội. Thì một câu nặng của bên ngoài, một câu nhịn chúng ta làm, chúng ta đã học cái câu này. Thì anh nhịn nhịn, để anh học hỏi thêm. Và anh thấy sự trì trệ, cảnh thể của chúng mình. Như công viên, như nhân loại, như nhân loại đã công viên của chúng mình. Thì lúc đó, mặc sức là anh đi tới đâu đem lại sự bệnh đẹp bằng an cho mọi người. Trong cái sự ứng nở, vui, hân hoan trong cái tình lúc thì của anh đã nhận cho như nhân loại vào. Thì đó có khó khăn. Rồi, qua cái giai đoạn đó, anh cảm thấy rằng mọi người đều thông. Điều thương tôi, điều mến tôi, điều chẳng có tôi hình diễn cho tôi. Tôi sẽ nghĩ sao để công hiến được gì? Tôi cứ nhìn lại như là cái cuộc chi tiêu tư Phật, tư thánh tư Phật. Đó là những gì mà tôi không quả gì nữa. Thì tôi sẽ nhìn được của anh không có bị quả tư hoạn tiếp tục nhìn được hơn nữa. Dù ma quỷ đến phá anh cũng lấy cái lượng từ đi nhìn được và để tận độ. Thì lúc đó, các giới đều bình bắt anh lại cũng như quả trên bay bẩm có gì mà thấy không? Còn gì nữa?
Thưa ông Sám, ai có đủ trình độ để lập ra cái lễ tế này? Và đối với những người tu cái đạo vô vi thì làm thế nào để có thể chứng minh được để đời tâm nguyện của họ?
Khi mà những người tu vô vi mà tu lâu rồi, khi mà cái tâm họ đứng chắp tay như thế này là bộ đầu xuất rút mạnh lạ thường, cho nên cảm thức rõ ràng, và với một cái trình độ nhẹ thì cảm thức rõ ràng và thấy rõ ràng
chư vị đến với chúng ta. Với người ta ở trên đó thể hiện một cái trật tự có bàn có đồ chiếu xuống bằng thanh quang đưa vào tâm phòng. Cho nên phải thực hành nhiều lặp lại trật tự mới cảm thấy chánh mà đến với chúng ta. Lập lại trật tự cho chúng mình. Bà cố gắng tu và trở lại trật tự, rồi bà sẽ vui ra. Bà đừng nói bà tu pháp này thì những người bạn khác người ta thấy tại sao bà trẻ và bà vui. Lúc đó bà mới thấy là trật tự bà trở về. Bây giờ nó vui rồi. Nó hiểu nó đến đây với cái không. Lúc nó ra đời làm người nó vô tư vô lự, không có cái gì tranh chấp đối với người khác. Ai thấy cũng thương cũng mến. Bây giờ bị nhuộm sự tranh chấp của thế gian, kẻ thích người không. Cho nên bà phải làm thích cái nguyên khí là trở lại lúc trẻ trung. Bà thấy đương nít nào ra đời cũng thở bằng bụng hết á. Nhưng bây giờ bà trở về bụng thì bà phải trở về trẻ ra. Cũng như tôi năm nay tuổi tay tôi 65 tuổi mà nhiều người nói tôi năm nào cũng vậy. Vì trong tâm tôi không có lo nghĩ. Tôi sợ nhất là tôi thiếu sự tha thứ và thương yêu mà thôi. Còn chuyện khác tôi không cần được. Tôi cảm thấy không có kẻ thù trước mắt tôi, nhưng mà có người. Anh em yêu thương trong vũ trụ mà thôi. Chung một căn nhà đồng hết nguyên khí của thần đề.
Kính thưa thầy, con vì từ khi mà gọi được cái pháp này là nhiều quán trên 10 năm, nhưng mà con thấy là kết quả con chưa được theo ý muốn. Để gặp được những ấn chứng, ví dụ như trường hợp là xuất vọng đi, rồi gặp những cái cảnh này cảnh kia, để cho biết qua, như vậy con sẽ không có ý là nó là rất trên thiên đàng mà lên ở những cái cõi này cao hơn, không có ý gì đâu. Nhưng mà cũng muốn làm sao có những cái đó để chứng tỏ rằng cái tu học của mình, cái thiền hành của mình là chúng ta có kết quả trong một thời gian vừa hơn 10 năm. Cho nên mà con sẽ kiếm điểm lại, con thấy rằng cái pháp thiền hành của con đang làm đúng, không có sai. Là vì mỗi khi đó, mỗi năm đó, con tự kiếm lắm và tự làm thấy, hay là tự quay lại với anh em bạn đàn thì là những người họ trước giờ hướng dẫn, là con thấy là con đã làm đúng theo cái ý của con, một là con như đúng theo thật, nhưng mà không được kết quả hết, nên con không có nghĩa là thất bại, nhưng mà con muốn nói lên tất cả những cái gì mà con thảo ước để thầy chỉ dạy và hướng dẫn, đó là cái điểm mà con thấy này. Cũng như trường hợp của con á, là có nhiều bạn đạo như thầy con muốn trường hợp những cái nhà chân được hóa tập hôm nay ta thấy những kết quả như thế nào, lâu rồi thấy như thế nào, thầy con á còn vậy thôi. Là vì mới đầu tiên á, trong thời gian 6 tháng đầu á thì kết quả rất là thích á, là vì con thì nhỏ á, đến lớn á, trong thời gian mà chưa gặp nó này thì thường thường là giữa buổi sáng trường bị bệnh là anh đi hay là bệnh cảm cúm mỗi ngày ta thấy là mỗi ngày ta thấy là 2-3 lần thường thường là cũng đúng luôn. Nhưng mà từ khi mà hành trình phát này nhé, trong một thời gian đó, trong thời gian sớm tháng ba giết hạn không có bệnh nặng và đến đây là không có bệnh nặng, nhưng mà cái kết quả mà theo muốn á thì là không có đó. Cho nên con nghĩ rằng cái vấn đề mà tiến lên đến cái chỗ mà cơ thể xuất hồn được á, nó cũng là ở trong cái bản thể, trong cái vũ trụ của mình thôi. Theo cũng là, nhưng mà không phải là ở bên ngoài được. Nhưng mà con muốn vậy á, để đi, để biết những cái gì của bạn đạo mình đã đi đó, mình đi hướng lên như thế nào. Nhưng mà con muốn làm để thử những vấn đề tu học con lên như thế nào. Có một lần á, con thiền á, nếu có đại nói, kinh thường á là con thiền là con tập trung ở cái đỉnh đầu, có những cái đường điểm ta thêm ra, rồi làm đến đó, muốn cái thiền con. Nhưng mà nếu nói thì trong trường hợp đó muốn thấy cái ánh sáng hay là có những cái luồng điện không, nó không cho mình đi sang tí thì tập trung ngay cái trung tâm riêng của mình, để rồi mình sẽ sống với điều đó trong thời gian như ảnh ảnh nhập trong thời gian từ 15-20 phút trong ngồi trên 15-20 phút có thể thấy được. Nhưng mà con đó, thì con lại rằng tôi trước anh trong thời gian tới đây không phải tác rồi nhưng mà còn không có chết lại à, thì con thấy đó là cái sự chia rẽ của con hay là vì cái nghiệp trước của con nó quá nặng nề cho nên không có chết lại đó là cái giúp cái thứ hai về mặt gia đình thì con thấy rằng con chưa được ổn định lại là mình biết thế này. Con có hai đứa con trai và một đứa con gái. Hai đứa con trai thì nó đi học. Trong thời gian học không phải là tốt, không phải thể mà học khá. Nhưng mà thời gian học tới khi mà nó học có hết được 2-3 năm rồi luôn. Tới đây cô qua đi làm thi thì lúc bây giờ cái nó học có 1 năm kia, tháng lễ còn 2 năm nữa là chuột. Nhưng tự nhiên khi nó bỏ học, thì nó bỏ học tới một chiếc trong bảo kỳ mà nó không có thấy nó là người nghĩ gì là mình. Nó phải tốt, ít tôi. Ít cho mình có bằng tốt rồi. Cứ thích cho bằng này đi làm được tốt. Có như vậy đó, cho nên cái thời gian tôi thấy là thì giáo dục, con đã cố gắng giáo dục bằng cách là làm này. Rồi có thể là siêu bảo đúng, đúng mà ngập. Về mặt tâm linh cũng lắm, cố gắng. Nhưng còn chứ không có kết quả. Cho nên tôi nghĩ là cái vấn đề này là một cái chuyện mà con không có đúng thích. Con chỉ có mong muốn rằng thầy sẽ chiến các thầy là có thể chiến dẫn cho con và có cái đường lối mà để cho con hướng mắt trở về cái những cái đứa mà tất cả có những cái thành quả tất cả không thì con mong muốn rằng thầy sẽ chiến cho con là làm sao để cho con có những cái đường hướng tốt hơn cho nên là con lên thì con không ơn thanh để khiến thầy thanh nó làm đúng. Chúng ta tôi biết là cách nào, đúng. Để cái thầy ra đơn những anh hành cách nào đúng.
Đúng có nghĩa là theo cái pháp thiền của thầy. Là sơ hồn, cũng như pháp luân thiền chiếu, cũng như thiền định nhất, cô làm trong thời gian đó, chừng 45 phút đến 9 giờ hồn. Thời gian thì là tôi làm với con sơ hồn trước. Sau đó thì con tớ, tức là con pháp luân thiền chiếu. Tôi thấy anh là không đúng như cái mặt anh hiểu sáng. Là những cái có mặt phải sáng. Khi anh sơ hồn cũng có đúng được. Không xin bộ đạo cũng thấy nơi. Là nó còn mất kiến cái mặt này anh có sáng. Thế là pháp luân cũng rồi. Là những từ trung lòng mà làm nhiều lắm chỗ này. Cái cơ hội là sao? Tập trung những điều diễn để nó chạy như thế này, ngủ vững chai không? Để làm pháp luân, nên giải mở pháp luân thường diễn về tâm thanh, những hai cái nó hợp không như sao? Làm như vậy cũng như thể áo, cũng không đúng nữa. Nhưng mà thể áo cho đúng lúc mặt nó cũng bừng sáng, ăn có được bừng sáng, không có ý nghĩa. Tại vì nó nhiều chuyện, nó ra, vừa như ra, người thực hành không có đúng, người ta thực hành đúng như các bạn để mấy tuổi ông dùng mặt này sáng ông hào, cho nên những cơ hội tôi đến đây anh thành lập một kỳ đi, thành lập một kỳ là sẽ mặt không ra, không là chứng minh cái diễn anh phát toàn ra, thì cái diễn nó mới hóa giải được cái diễn như thế này, anh lấy sự con thắng nó mới nghe, chứ còn nó còn kẹt cái đâu đó nó không được. Anh nói cho nó thấy anh hay anh, không sao nghe được. Anh nói làm sao luôn những thanh nhẹ anh nói. Người cha từ khi luôn luôn thanh nhẹ tiên con. Họ khi em đạt được sự thanh nhẹ mà không sao. Từ luôn những anh có thể hỗ trợ cho nó. Cảm thấy nó sung sướng và nó sẽ nghe những lời anh hơn. Thế nên những người tu vô vi mà làm cho lúc mặt này tên đó. Không có ám kiến. Hiểu không? Mình không, mình muốn hướng về Phật chỉ cho thanh nhẹ thì mình làm những cái thanh nhẹ nó mới mở được. Chứ mình làm được một hồn tâm ý tôi muốn đi lên thiên đàng, qua đến thiên đàng là sao? Cái nội thức thì chưa vô được, lãnh một thanh tập cũng chưa vô được. Cái chủ ý nghĩa chưa đi được, làm sao đi lên thiên đàng, tạo ứng lên thiên đàng để làm gì? Những thức dần tôi nhất mà chưa không vô được. Làm sao cái cảm động con chứ, cảm động vợ được, thì được vô cùng thay đổi. anh giải được cái nóng của người ta. Thì tự nhiên là nói anh vừa xuống lông mình cảm động một lần. Thì lúc đó anh mới thấy là chính mình hành trong thanh nhẹ của mình để làm cái thanh nhẹ làm trời, nóng làm đất. Anh làm cho tất cả nó trở về nhẹ, có đất anh bình sáng nhẹ, anh mới lấy chuyện như mình thấy cả đời cần gì cả nó. Còn chưa thoát được, còn kẹt trong đất cũng có đi. Rồi anh nhìn từ này, từ khi anh thả lập, chuyện đi, rồi anh sẽ thấy một điều được ra thế nào. Mặt mạnh sẽ khác, khỏe mạnh mà lời nói anh cũng sẽ thay đổi. Nên việc này, khi ngồi ở đây, thì anh cũng có thể coi căn bản thân lập, mà lại cũng cắn, anh làm quá, sẽ yên. Nghe không? Thanh nhẹ.
Kính thưa Thầy, cộng đồng vô vi đang trên đà hợp nhất, mà con chưa thấy có tiến triển khả quan, vì trong lá thư vô vi có phần giới thiệu Rip Company, Thầy có ủy quyền cho Rip lo phần copyright của tất cả các tài liệu từ 40 năm hoàng hóa đạo pháp của Thầy, mà con thấy một số sách do hội ấy hữu vô vi Hoa Kỳ mới in ra lại đề là copyright bởi hội ấy hữu vô vi và lương sĩ làm. Điều thứ hai, vô vi hiện nay phát hành tờ Read Weekly, lo chép băng giảng, làm www và copyright. Như vậy thì cái hội ấy hữu vô vi còn chuyện gì để làm? Xin Thầy cho ý kiến.
Hội An Hữu Vô Vi được tín nhiệm từ lâu, có việc làm, nhưng mà người không chịu làm là thấy không có việc làm. Rất có nhiều việc làm, mình có thực hành tu, mình có thể truyền cho người khác, trong óc mình phải có một trật tự để truyền. Cho nên Vô Vi Lết, tôi thấy làm không có trật tự, cho nên Vô Vi Lết phải kiểm soát rất kỹ trước khi đưa ra, để phục vụ đâu đó cho nó rõ ràng. Từ đó cái đà nó sẽ phát triển ra. Còn tin tùm lum liền tùm lum, nhiều người họ lấy những cái lý thuyết đó hại họ không có gì, bởi vì họ không có trình độ đi tới đó. Người thực hành, người tu vô vi phải thực hành, tu đứng đắn và làm việc đứng đắn với Thượng Đế, chứ không phải làm như người phàm. Giá trị khác, mà đi tranh chấp là tâm phàm cá tánh không xài được, cho đó bị loại. Luồng điển bề trên không có chấp nhận cho những người phá hoại sự phát triển đi lên mà trong trật tự. Thì không khí cũng có trật tự chúng ta mới dùng, không có trật tự chúng ta đâu có dùng. Mà những người nào làm tốt mọi người chạy theo là được rồi, mà không có ai chạy theo là tự nó cô lập. Phải tu nhiều hơn mới tốt hơn. Chính mình không có khả năng tu, mình dùng lý thuyết nhiều hơn hành, thì không bao giờ phát triển. Phải hành đi, phải thật tâm phục vụ quần sanh, chứ không phải làm cho vô vi là cho ông Tám. Ông Tám là nghĩa là gì? Cũng một người tu như ta, mà ta thực hành đứng đắn là được. Ông Tám nói ra lời chân lý, ông Tám phải theo lời chân lý mà hành, chứ không dám bỏ lời chân lý. Còn mình hành chưa đến đâu, dám chê lời chân lý, dám chê sự sắp đặt của bề trên, đó là tự hại mà thôi. Trí không sáng, tâm không minh. Bây giờ có giàu có bạc tỷ nữa cũng phải chứng định, không phát triển được.
Kính thưa Đức Thầy, gần đây con có dịp đọc qua lời được giới thiệu của một vị tiến sĩ thần học, tác giả Thiền Pháp, Chơn Quả Tam Muội. Vì lời giới thiệu có liên quan đến pháp lý vô vi, nên con kính xin Thầy minh giảng cho hai điểm sau đây. Ngài tiến sĩ nói Ngài nhờ học thiền theo pháp lý vô vi mà thoát được thân và tâm nạn từ năm 1972 đến 1979. Năm 1987 thì Ngài khỏi pháp lý vô vi, luyện chuyên khoa Chơn Hỏa Tam Muội, vì đó là do thiên ý, thiên lệnh mở ngoặc qua sự chỉ dẫn của Thầy Tám. Câu nói này ngầm hiểu là Thầy Tám khuyên Ngài rời bỏ vô vi để vào rừng luyện ngọc người. Nhưng Đức Thầy thường giảng là tu pháp nào đi nữa, chung cục rồi cũng trở về vô vi. Như vậy, thiên lịch và lời giảng của Đức Thầy có sự nghịch ý không? Xin Thầy định giảng cho.
Không có nghịch ý sẽ dẫn dắt trình độ của vị đó đi tới lần lần. Không có nghịch ý. Vì người đi vô rừng thì tôi cũng có giảng trong băng, chỉ giữ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì tương lai sẽ đạt tất cả. Nhưng bây giờ có được chút đỉnh, công hiến quần sanh là rất tốt, cái đó không có sao. Nhưng mà đừng bán ăn làm lời là nguy hiểm. Ông trời không có giúp những người ngồi lấy đạo tạo đời không được.
Pháp lý vô vi không nói đến hay chủ ý việc mở luân xa nọ kia như luân xa từ 1 đến 7. Mà Ngài Tiến sĩ nói nhờ tu pháp lý vô vi đã giúp ông mở luân xa từ 3 đến 7. Nhờ đó ông luyện chân hỏa tam muội mà không bị nặng. Điểm này có sự mập mờ đánh lật con đen làm cho ngoài có thể hiểu lầm vô vi, mà ngay cả bản đạo vô vi nếu không nhận chân sự việc cũng có thể lân cạnh xuôi hướng đổi chiều mà xa rời pháp lý vô vi. Xin Đức Thầy minh giảng cho. A. Tai nạn có thể xảy ra của việc luyện chân hỏa tam muội. B. Xin Thầy vui lòng nhấn mạnh lần nữa mục đích và tu cảnh của pháp lý vô vi.
Cho nên vô vi có đường lối, mình có pháp, cả ngày không có rảnh, không có làm đứng đắn là không có rảnh, không có theo bất cứ một cái gì. Người ta đã cho biết là người ta nhờ tu vô vi và người ta tự đạt như vậy, thì mình phải tu để tự đạt, chứ mình còn ý lại nữa họ là sao được. Người nào tu, ông đắc, bà tu, bà đắc, không nên ý lại một người nào, nghe chân lý đi tu. Chân lý là bất diệt, vô cùng. Chúng ta nghe lời chân lý để tu, không có bị lợi dụng bởi ngoại cảnh.
Kính thưa Thầy, con là người theo Thiên Chúa Giáo, Ngài Chủ Nhân bắt buộc chúng con phải đi lễ nên bỏ lễ sẽ phạm tội trọng, không nghĩa là ra địa ngục. Vậy nếu con đi thiền và lỡ bỏ lễ Chủ Nhân thì chúng con có ra địa ngục theo luật Công Giáo không?
Nhà thờ là chỗ tốt, chỗ giáo lý đưa con người tới mục đích tốt lành, chứ không có phải là phá hoại. Mà đi tới nhà thờ phải hiểu nguyên lý của kinh. Người thiền đứng đắn kính trọng những giáo lý trong nhà thờ. Vì nhiều người thường họ nghe một khúc ở dưới thôi, họ không biết giải được ở bên trên. Người tu có vị thanh tịnh, thanh tịnh đi nhà thờ mới thấy cái hay. Từ xa xưa tới bây giờ ta lập thành nhà thờ, mọi người đóng góp, thì lúc đó mình quý trọng, lúc đó là dễ thiền dễ tu hơn.
Kính thưa Thầy, con tìm Thầy, Thầy là cả, nào là Thầy đại diện cho phần vô hình Đế, Thầy đại diện cho cha mẹ, Thầy là bác sĩ, là luật sư, là người Thầy dạy bao nhiêu điều thế và sống. Và có khi con nghĩ Thầy là người yêu, mà yêu về cao thượng, tinh thần, có được không hay phạm thượng?
Thầy là cái gì? Thầy là người đã tự khai thác, dấn thân và phân tích cho tất cả mọi người biết nguyên lý cuộc sống của con người. Chứ Thầy không phải là tài dục. Một người chịu sửa, chịu tiến, chịu học, chịu tu, thì bây giờ con muốn thương Thầy thì con phải sửa tiến, tự tu, đồng hành, mong ra tiếp tay càng ngày càng dài, cứu độ cuộc sanh. Đó là tình yêu bất diệt bạn cho chúng ta từ đầu phải hành để tiến. Đó là cuộc vui, niềm vui cho mặt đất ở thân làng.
Khi con làm pháp luân thường chuyển, đôi khi cổ họng thấy mát lạnh trước, ngứa sau, rồi phát ho. Sau đó, hết pháp luân thì cũng hết luôn. xin thầy giải thích cho con.
Cái đó là phải kiểm điểm lại món ăn, hà hay là nấm. Coi mình ăn cái gì, bữa nay ăn cái gì. Ăn đồ chiên có thể hay là ăn đồ bột ngọt nhiều. Tối mình làm pháp luôn, làm cho mình khô cổ. Này cái kia nó có, đó là do món ăn ảo thành mà thôi. Nên phải kiểm soát lại món ăn. Thường như ăn cái món nào nó nhẹ, tinh khiết, không có xảy ra cái vụ đó. Ăn chay, ăn nhẹ, ăn những đồ tinh khiết, nó cũng có protein, cũng có đồ bổ hết. Đồ tinh khiết mình ăn vô thì không bao giờ cái ban đêm mình cũng vẫn có sự khó. Thiếu tinh khiết thì nó nghịch lại. Chú ý món ăn đi.
Dạ, con cảm ơn thầy.